chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Các biên tập viên Kỉnh Hào và Hồng Linh cùng nhóm thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị theo dõi 30 phút thời sự buổi trưa trên kênh phát thanh Cần Thơ FM 97,3 MHz. Hôm nay thứ Năm ngày 15 tháng 6 năm 2023. Phần đầu chương trình sẽ là những thông tin nhanh vừa được cập nhật.
Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng vừa ký quyết định thành lập 3 đoàn kiểm tra việc triển khai thực hiện một số dự án thành phần thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025. Thời kỳ kiểm tra, từ lúc khởi công dự án đến ngày 30 tháng 5 năm 2023, với thời hạn kiểm tra 15 ngày làm việc kể từ ngày triển khai quyết định là ngày 13 tháng 6. Điều này đồng nghĩa, các đoàn kiểm tra có trách nhiệm triển khai và báo cáo kết quả trong tháng 6. Sẽ có 8 nội dung được kiểm tra bao gồm công tác giải phóng mặt bằng, công tác lập phê duyệt tiến độ thi công tổng thể, tiến độ thi công chi tiết, công tác lập phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, biện pháp tổ chức thi công, công tác quy động nhân sự, thiết bị máy móc của nhà thầu xây lắp, nhà thầu tư vấn giám sát, tình hình nguồn cung cấp vật liệu, tiến độ nghiệm thu, thanh toán, giải ngân, quy trình nghiệm thu, thanh toán, quyết toán, mô hình tổ chức phân cấp, ủy quyền thực hiện dự án của chủ đầu tư, ban quản lý dự án.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang phối hợp với Bộ Công an triển khai làm sạch dữ liệu cho khách hàng. Theo đó thì toàn bộ 51 triệu dữ liệu khách hàng tại Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia Việt Nam và các tổ chức tín dụng được bảo đảm xác minh với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Việc xác thực khách hàng điện tử sẽ loại bỏ được những tài khoản không chính chủ, xóa sổ tài khoản giả mạo. Qua đây không chỉ giúp tiết kiệm thời gian mà còn giúp cho ngân hàng loại bỏ các tài khoản rác, ngăn chặn hành vi lừa đảo mạo danh trên các dịch vụ ngân hàng số. Theo thống kê từ Ngân hàng Nhà nước, nhiều ngân hàng có hơn 90% giao dịch khách hàng thực hiện trên kênh số. Dữ liệu khách hàng chính là một trong hai tài sản lớn nhất của ngân hàng bên cạnh dòng tiền.
Nghiên cứu biến trung tâm Hà Nội thành thành phố có rừng. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà gợi mở như vậy tại cuộc họp thẩm định nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065. Phó Thủ tướng cho rằng, cần đặt ra tiêu chí, nguyên tắc, yêu cầu đối với việc xây dựng chỉnh trang, cải tạo ở các đô thị hiện hữu, phát triển khu đô thị mới phù hợp với hình thái quy hoạch kiến trúc đặc trưng cho đô thị Hà Nội, xác lập vành đai khu vực nông thôn, thành thị đúng bản sắc, phù hợp với cảnh quan thiên nhiên. Đối với khu vực đô thị trung tâm cần nghiên cứu mô hình nhà xây nén, đô thị nén, nhưng trong nhà có vườn cây, trong thành phố có rừng. Phó Thủ tướng gợi mở và lưu ý thêm, quy hoạch dẫn dắt phải phát triển hạ tầng giao thông. Giao thông dẫn dắt phát triển đô thị dẫn dắt nguồn lực thực hiện quy hoạch.
Thành phố Hồ Chí Minh vừa tiến hành nghi thức gắn biển tên mới cho hai cây cầu bắc qua sông Sài Gòn, đó là cầu Ba Son và cầu Thủ Thiêm. Trong đó cầu Thủ Thiêm 2 là cầu Ba Son, cầu Thủ Thiêm 1 vẫn giữ nguyên tên Thủ Thiêm. Hai địa danh Thủ Thiêm và Ba Son đã gắn với quá trình hình thành phát triển của thành phố Hồ Chí Minh. Việc đặt tên hai cây cầu là Ba Son và Thủ Thiêm còn mang ý nghĩa góp phần giáo dục truyền thống lịch sử văn hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức cá nhân trong kết nối, trao đổi về kinh tế, văn hóa và xã hội.
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương vừa có thông tin chính thức các vấn đề liên quan đến chi phí điều trị COVID-19 khi chuyển từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang nhóm B. Theo đó sẽ không điều trị miễn phí mà người dân có thẻ bảo hiểm y tế sẽ được thanh toán theo quy định của bảo hiểm y tế và chỉ chuyển về thay đổi trong thanh toán chứ phát đồ và phương thức điều trị vẫn như bình thường. Bộ Y tế và Bộ Tư pháp đã cùng tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ có quyết định chuyển từ nhóm A sang nhóm B. Và hiện Bộ Y tế cũng đang chỉnh sửa các hướng dẫn về chuyên môn như chẩn đoán, điều trị, phòng chống lây nhiễm của COVID-19 để khi chuyển từ nhóm A sang nhóm B sẽ triển khai ngay.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, căn cứ trên bộ số liệu quan trắc nhiệt độ nước biển dọc theo vùng xích đạo ở phía đông và vùng trung tâm Thái Bình Dương, hiện tượng El Nino đã chính thức xuất hiện và sẽ tiếp tục phát triển từ tháng 6 cho đến hết năm 2023, duy trì đến năm 2024, với xác suất khoảng từ 80 đến 90%. Thời gian đỉnh điểm của El Nino có thể xảy ra trong 3 tháng từ tháng 11 năm nay đến tháng 1 năm 2024, với xác suất El Nino có cường độ mạnh vào khoảng 56% và xác suất El Nino có cường độ trung bình đạt khoảng 84%. Thông tin này cũng đã được Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Hoa Kỳ xác nhận cách đây vài ngày.
Vải thiều không hạt được trồng thử nghiệm thành công tại huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa sẽ được bán ra thị trường vào cuối tháng 6 này với giá 250.000 đồng một ký tại thị trường Việt Nam. Sau 4 năm canh tác thử nghiệm, đây là vụ đầu tiên lứa vải không hạt 1.200 cây cho thu hoạch, với năng suất thu hoạch 60 ký trái một cây. Vụ đầu tiên trong năm nay, 30 hectare vải không hạt hứa hẹn thu về hơn 20 tấn để bán ra thị trường, dự kiến sẽ được phân phối tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh với giá bán từ 250.000 đồng một ký, thì đây là mức giá cao hơn gần 20 lần so với vải thiều thông thường. Tuy nhiên, theo kế hoạch trong năm tới, tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp tục nhân rộng vùng vải này ra trên diện tích 1.000 hectare, giá bán sẽ không còn cao như hiện nay.
Bệnh viện Mắt Sài Gòn Cần Thơ vừa triển khai robot phục vụ dịch vụ khách hàng tại khu khám VIP và quốc tế. Robot sẽ di chuyển trong khuôn viên khu vực chờ để chào khách hàng và mời dùng trà, bánh và đọc các thông tin của bệnh viện. Đồng thời, màn hình của robot sẽ trình chiếu những clip hướng dẫn cho khách hàng trong việc thuận tiện về quy trình thăm khám, hiểu thêm về các phương pháp xóa cận, vân vân. Vừa rồi là những thông tin nhanh được cập nhật. Phần tiếp theo của chương trình sẽ có các tin tức quan trọng khác được lật thuật như sau.
Bí thư Thành ủy Cần Thơ kỳ vọng dự án V-Ship Cần Thơ sẽ đồng hành cùng thành phố trong mục tiêu trở thành trung tâm chế biến và phân phối thực phẩm, phát triển hạ tầng lớn của khu vực đồng bằng sông Cửu Long, góp phần đáng kể trong việc dịch chuyển cơ cấu và thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố.
Một bộ sách giáo khoa lớp 4, lớp 8 và lớp 11, chương trình phổ thông mới áp dụng từ năm học tới 2023-2024, có giá tăng khoảng từ 2 đến 3 lần so với bộ hiện hành.
Công ty Điện lực thành phố Cần Thơ phối hợp với các sở ngành hữu quan và các hội đoàn thể xây dựng kế hoạch triển khai hoạt động tiết kiệm điện cụ thể đối với từng nhóm khách hàng.
Trong phần tin thế giới, giá dầu thế giới đang trong xu thế đi xuống bất chấp động thái cắt giảm sản lượng mới nhất của tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và đối tác OPEC+.
Mỹ cảnh báo tình trạng tội phạm mạng xã hội đã sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI để giả giọng và lừa đảo gia đình nạn nhân.
Thưa quý vị, các đồng chí lãnh đạo thành phố gồm đồng chí Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Hiếu cùng Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trần Việt Trường, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Dương Tấn Hiển vừa có buổi gặp gỡ ông Kevin Chow, Chủ tịch Hội đồng quản trị khu công nghiệp Việt Nam Singapore V-Ship Group.
Lãnh đạo V-Ship cho biết, định hướng phát triển của tập đoàn là đầu tư xây dựng mô hình công nghiệp xanh, sạch và bền vững. Hiện hệ sinh thái V-Ship đã thu hút trên 15 tỷ đô la Mỹ đầu tư vào các khu công nghiệp của Việt Nam. Đối với Cần Thơ, V-Ship cũng cam kết sẽ giới thiệu và thu hút vốn FDI vào khu công nghiệp V-Ship Vĩnh Thạnh, Cần Thơ và dự kiến khoảng quý 1 năm sau sẽ bắt đầu giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp xây dựng nhà máy công ty. Tuy nhiên, do chưa hoàn thiện đầy đủ về thủ tục pháp lý nên khả năng V-Ship sẽ giao đất cho các nhà đầu tư thứ cấp vào quý 3 năm 2024.
Tại buổi tiếp và làm việc vào chiều ngày hôm qua, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Hiếu cho rằng, bộ ngành trung ương và lãnh đạo thành phố, sở ngành địa phương đang rất nỗ lực xúc tiến khởi công khu công nghiệp V-Ship tại Cần Thơ, bởi vì đây là dự án mang tính động lực tạo sự phát triển cho Cần Thơ và cả vùng đồng bằng sông Cửu Long.
Thành phố triển khai giải phóng mặt bằng xây dựng khu tái định cư, tìm nguồn cát và nguyên vật liệu xây dựng không chỉ phục vụ cho lễ khởi công khu công nghiệp V-Ship Vĩnh Thạnh. Cần Thơ đang hoàn chỉnh quy hoạch tổng thể đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050. Về lâu dài, thành phố mong muốn xây dựng phát triển công nghiệp theo hướng xanh, sạch, trong đó chú trọng phát triển lĩnh vực chế biến nông thủy sản để xuất khẩu, đồng thời bảo vệ môi trường, phát triển bền vững nông nghiệp công nghệ cao, chất lượng cao để đảm bảo an ninh lương thực và xuất khẩu. Cần Thơ cũng thống nhất với quan điểm xây dựng khu công nghiệp V-Ship theo hướng tích hợp, mở rộng thêm các hoạt động thương mại dịch vụ gắn với đô thị và phát triển logistics.
Thưa quý vị, Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ, đơn vị quận Bình Thủy vừa có buổi giám sát dự án đường vành đai sân bay Cần Thơ.
Đường vành đai sân bay Cần Thơ giai đoạn 1 kết nối từ đường Võ Văn Kiệt đến đường Lê Hồng Phong. Dự án có chiều dài 1.675m được khởi công xây dựng vào cuối năm 2019, dự kiến hoàn thành sau 200 ngày thi công. Công trình hiện gặp một số khó khăn về công tác giải phóng mặt bằng, ảnh hưởng đến tiến độ. Trong đó có 8 hộ gia đình cá nhân canh tác trên đất quốc phòng, không chấp hành giao mặt bằng, đề nghị bồi thường đất. Các công trình hạ tầng kỹ thuật của 3 tổ chức là Điện lực Bình Thủy, hệ thống cáp ngầm của VNPT, công ty cấp nước Cần Thơ 2 chưa thực hiện di dời bàn giao mặt bằng. Ông Trần Quốc Vũ, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân quận Bình Thủy, đề nghị tập trung giải phóng mặt bằng, đảm bảo bàn giao cho đơn vị thi công trước ngày 15 tháng 7. Tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố tiếp nhận đất quốc phòng từ Sư đoàn 370, phối hợp cùng Trung đoàn 917, xây dựng nhanh hệ thống tường rào quân sự, song song với bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công, triển khai hỗ trợ thi công đối với các trường hợp hộ dân canh tác trên đất quốc phòng chưa chấp hành bàn giao mặt bằng cho dự án. Ông cũng đề nghị bàn giao mặt bằng đến đâu thi công đến đó, đảm bảo dự án hoàn thành trong tháng 12 năm nay.
Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa có công văn về việc tăng cường kiểm tra giám sát hoạt động khai thác cát sỏi lòng sông. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố giao cho Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục rà soát số liệu về công tác quản lý khoáng sản cát sỏi lòng sông, kiến nghị các biện pháp quản lý tiếp theo, báo cáo về Bộ Tài nguyên Môi trường và Ủy ban Nhân dân thành phố làm cơ sở tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định. Thời gian thực hiện là trong tháng 6 này.
Công văn cũng nêu rõ việc cấp phép khai thác tuân thủ theo quy định pháp luật và chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 60 năm 2021, đảm bảo không ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường, phòng chống sạt lở và tai biến địa chất, đảm bảo đa dạng sinh học và bảo vệ rừng, đảm bảo quốc phòng an ninh, an toàn giao thông, cũng như cho các công trình thuộc dự án đường cao tốc. Việc khai thác cát sỏi không làm thay đổi dòng chảy, không gây sạt lở lòng bờ bãi sông. Sở yêu cầu tổ chức cá nhân khai thác phải thiết lập hệ thống và thực hiện quan trắc giám sát tác động xói lở lòng bờ sông theo quy định, chịu trách nhiệm trong việc đảm bảo các yêu cầu về an toàn bảo vệ môi trường trong khai thác, không làm thay đổi dòng chảy, không gây sạt lở bờ bãi sông.
Hiện nay thì nông dân huyện Cờ Đỏ thành phố Cần Thơ đang thu hoạch rộ lúa hè thu, và trên những cánh đồng lúa vừa thu hoạch xong, bà con bắt tay ngay vào việc vệ sinh đồng ruộng để xuống giống vụ thu đông. Đây được xem là vụ lúa có nhiều bất lợi nhất trong năm, ghi nhận của phóng viên Giang Công.
1,5 hectare lúa thu đông của gia đình ông Nguyễn Văn Dũng, ngụ xã Đông Thắng, đã rải phân đợt 1 và đang bước vào giai đoạn đẻ nhánh. Vụ này ông Dũng canh tác giống OM545 với mong muốn được mùa được giá.
Đặc điểm của giống này là cứng cây, chống độ ngã, thì năng suất có lợi nhuận so với các giống khác. Ví dụ như EG50404 thì nó cây gạ nó mềm. Mùa này thì mưa gió nhiều, nó sẽ đổ ngã. Rồi nó sẽ làm thất mùa.
Còn ở xã Trung An, ông Trần Văn Thời cũng đã hoàn tất việc xuống giống 2 hectare lúa thu đông với giống OM18. Biết là vụ này dự báo có nhiều bất lợi nên trước khi xạ, ông Thời cũng chuẩn bị khá kỹ cho vụ lúa này.
Trước khi xạ thì mình phải diệt mầm trước một bữa hoặc mai sau một bữa. Khoảng 2 hoặc 3 ngày thì mình coi như rải phân lót, tránh tình trạng nó bệnh hoạn lại kia đó.
Để hạn chế dịch hại tấn công trong quá trình canh tác và tiết giảm chi phí đầu vào, ngành nông nghiệp Cờ Đỏ khuyến cáo bà con nên sử dụng các giống lúa chủ lực như OM5451, OM18, Đài Thơm 8, đồng thời tuân thủ theo khung thời vụ gieo sạ. Theo đó, khung thời vụ gieo sạ của địa phương bắt đầu đợt 1 tính từ ngày 14 tháng 6 đến ngày 23 tháng 6 năm nay, đợt 2 từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 10 tháng 7. Bà Nguyễn Thị Bích Trân, Phó trưởng trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật huyện nói thêm.
Sau khi mà thu hoạch lúa hè thu xong thì bà con mình cũng nên giãn vụ và đảm bảo tuân thủ cái thời gian giãn vụ từ 2 đến 3 tuần sau khi thu hoạch mới xuống giống vụ tiếp theo, để hạn chế cái tình trạng ngộ độc hữu cơ, ngộ độc phèn do cái gốc rạ của cái vụ trước chưa phân hủy hết, đồng thời giảm cái lượng giống gieo sạ với cái mật độ là từ 80 cho đến 120kg trên 1 hecta. Và bà con cũng cần phải bón phân cân đối đạm, lân, kali theo bản sao màu lá và áp dụng cái giải pháp kỹ thuật là quản lý dịch hại tổng hợp theo IBHM để mà bảo tồn thiên địch và hạn chế cái việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật không đúng cách, gây lãng phí và gây ô nhiễm môi trường.
Vụ lúa thu đông năm nay, ngành nông nghiệp huyện Cờ Đỏ có kế hoạch xuống giống hơn 18.900 hectare và đến thời điểm này có hơn 4.200 hectare diện tích lúa đã được bà con nông dân gieo sạ.
Và người trồng lúa cho quê hương. Quê hương ơi, có gì đẹp hơn thế? tình yêu bắt đầu từ đôi mắt, ngày mai bắt đầu từ hôm nay. Từ bàn tay xưa cây trồng gió bắc, chân đồi buồn sâu dưới trời mưa phùn, và đôi vai xưa kéo cày thấy trâu. Vì không có đất, vì nước đã mất, cho đến hôm nay những chàng trai đang lái mây cày, và bao cô gái sẽ ngồi mây cây. Chiếc cầu tre tranh lanh nhỏ bé
đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ trên kênh Phát thanh Cần Thơ FM 97.3 MHz. Chương trình trưa nay xin được tiếp tục với những tin tức quan trọng khác. Thưa quý vị, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ vừa có công văn về việc phối hợp tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học giáo dục nghề nghiệp năm 2023.
Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố giao cho Sở Giáo dục Đào tạo chủ trì phối hợp với các địa phương đơn vị tổ chức triển khai thực hiện các nội dung công văn 2766 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phối hợp chỉ đạo tổ chức kỳ thi và tuyển sinh đại học giáo dục nghề nghiệp năm 2023. Trong đó tập trung tăng cường thanh tra giám sát, kiểm tra việc tổ chức thi, xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh theo đúng nguyên tắc để đảm bảo tổ chức kỳ thi và tuyển sinh an toàn, trung thực, không để xảy ra tiêu cực, vi phạm quy chế. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 sẽ diễn ra từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 6. Năm nay, thành phố Cần Thơ có hơn 12.000 thí sinh đăng ký dự thi.
Chúng tôi cũng xin được thông tin thêm là kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, Cần Thơ bố trí 25 điểm thi chính thức và 9 điểm thi dự phòng tại 9 quận huyện. Trong đó, 25 điểm thi chính thức đặt tại các trường trung học phổ thông Thạnh An, Vĩnh Thạnh, Thốt Nốt, Thuận Hưng, Hà Quy Giáp, Trung An, Thới Lai, Lưu Hữu Phước, Lương Định Của, Thới Long, Bùi Hữu Nghĩa, Bình Thủy, Châu Văn Liêm, Nguyễn Diệt Hồng, Phan Ngọc Hiển, An Khánh, Trần Đại Nghĩa, Nguyễn Diệt Dũng, Trường Chuyên Lý Tự Trọng, Trường Phan Văn Trị, Giai Xuân, Thực hành Sư phạm thuộc Trường Đại học Cần Thơ, Trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Trường Xuân, Trường Trung học Cơ sở Đoàn Thị Điểm và Trường Trung học Cơ sở An Hòa 2. Cũng là một thông tin về giáo dục, theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, danh mục sách giáo khoa mới bắt đầu sử dụng trong các trường từ năm học 2023-2024 theo chương trình giáo dục phổ thông mới ở lớp 4, 8 và lớp 11.
Ba bộ sách được phê duyệt gồm Cánh Diều, Kết nối tri thức với cuộc sống và Chân trời sáng tạo thuộc các nhà xuất bản, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất bản Giáo dục Việt Nam, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Về giá thì bộ sách Cánh Diều của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất bản Giáo dục Việt Nam có mức giá cao nhất ở cả lớp 4, lớp 8 và lớp 11. Trong khi đó, hai bộ sách Chân trời sáng tạo và Kết nối tri thức với cuộc sống của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam rẻ hơn từ 30.000 đến 100.000 đồng mỗi bộ. Ngoài ra, hiện mới chỉ có Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam công bố sách và giá bán sách giáo khoa tiếng Anh với lớp 4, 8, 11. Còn phía Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất bản Giáo dục Việt Nam, Bộ Cánh Diều, chưa công bố sách tiếng Anh theo quy định.
So với giá sách giáo khoa chương trình cũ là 87.000 đồng một bộ thì giá sách lớp 4 mới cao hơn khoảng 3 lần, tương tự giá sách mới của các khối lớp 3, 7 và 10 năm ngoái. Giá sách lớp 8 và lớp 11 cũng có mức tăng tương tự giữa chương trình cũ và chương trình mới.
Theo thống kê, bộ sách giáo khoa lớp 4 giá từ 182.000 đến 230.000 đồng một bộ. Bộ sách giáo khoa lớp 8 giá từ 186.000 đến 268.000 đồng một bộ. Đây là các mức giá chưa bao gồm sách tiếng Anh. Riêng bộ sách giáo khoa lớp 11 từ 130.000 đến 167.000 đồng một bộ, chưa bao gồm sách tiếng Anh, sách giáo dục địa phương và không tính các môn học chuyên đề tự chọn.
Theo quy định thì trước khi đưa ra thị trường, các nhà xuất bản và đơn vị soạn sách phải kê khai giá bán lẻ các bộ sách giáo khoa lớp 4, lớp 8 và lớp 11 với Cục Quản lý Giá Bộ Tài chính theo quy định. Chương trình giáo dục phổ thông mới được áp dụng từ năm học 2020 đến 2021. Hiện chương trình được áp dụng với lớp 1, 2, 3, 6, 7 và 10 và tháng 9 năm nay đến lượt khối 4, 8 và 11. Và đến cuối năm 2025, tất cả các khối lớp sẽ học theo chương trình mới. Xin được chuyển sang những tin tức về sử dụng điện an toàn và tiết kiệm. Thưa quý vị, theo Công ty Điện lực Thành phố Cần Thơ, nắng nóng của tháng 4 và tháng 5 vừa rồi đã làm cho sản lượng tiêu thụ điện toàn thành phố tăng cao. Thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN, Công ty Điện lực Thành phố Cần Thơ đang phối hợp với các sở ngành hữu quan và các hội đoàn thể xây dựng kế hoạch triển khai hoạt động tiết kiệm điện cụ thể đối với từng nhóm khách hàng.
Theo đó, công ty vận động các đơn vị hành chính sự nghiệp lập kế hoạch và triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tiết kiệm điện tại đơn vị, vận động các đơn vị quản lý chiếu sáng công cộng thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp cắt giảm công suất nhưng vẫn đảm bảo thời gian chiếu sáng hợp lý vào ban đêm, nhất là đối với các hệ thống chiếu sáng đường phố, công viên, quảng trường. Đối với các nhà hàng khách sạn, cơ sở kinh doanh dịch vụ thương mại, tổ hợp, văn phòng và tòa nhà chung cư, nên cắt giảm ít nhất 50% công suất chiếu sáng quảng cáo trang trí ngoài trời từ 20 giờ đêm hàng ngày, kết hợp giảm nhu cầu sử dụng điện khi có thông báo của điện lực địa phương trong trường hợp xảy ra thiếu điện.
Cùng với đó, vận động các khách hàng sản xuất công nghiệp sử dụng đúng công suất và biểu đồ phụ tải đã đăng ký với điện lực, kết hợp cắt giảm ít nhất 50% công suất hệ thống chiếu sáng hành lang, bãi giữ xe, khuôn viên không hoạt động nhiều tại các nhà xưởng, các cơ sở sản xuất, đồng thời dịch chuyển một phần các hoạt động sản xuất sau 24 giờ. Công ty cũng vận động các khách hàng có mức tiêu thụ điện lớn trên 1 triệu kWh điện mỗi năm tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải điện tự nguyện và thực hiện việc giảm nhu cầu sử dụng điện khi có yêu cầu của điện lực địa phương. Ông Quỳnh Hữu Kỳ, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Thành phố Cần Thơ còn cho biết thêm.
Ngành điện cũng đã vận động được ký thỏa thuận đấy được với 131 khách hàng lớn. Thì thời gian vừa qua cũng được 131 khách hàng này hỗ trợ, ủng hộ, phối hợp với ngành điện rất tốt trong việc mà điều chỉnh phụ tải. Thì trong cái buổi thông tin với khách hàng thì điện lực cũng thông báo lại với khách hàng là hiện nay ngành điện cũng đang gặp khó khăn về phần nguồn, là khả năng là thiếu công suất trong các khoảng giờ cao điểm. Thì vận động và mời khách hàng hỗ trợ ngành điện dịch chuyển cái thời gian sản xuất trong cái khung giờ cao điểm sang những khung giờ mà phù hợp hơn, nhất là cái thời gian mà dịch chuyển sản xuất là từ 13 giờ đến 16 giờ hàng ngày, thì được khách hàng phối hợp và hợp tác rất tốt.
Để phong trào tiết kiệm điện tạo được hiệu ứng và lan tỏa sâu rộng vào cộng đồng, Công ty Điện lực Thành phố Cần Thơ cùng với Sở Công Thương và Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố cũng vừa tổ chức hội nghị phát động cao điểm tiết kiệm điện trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
Tại hội nghị, các đơn vị đã ký kết phối hợp thực hiện công tác tiết kiệm điện năm 2023, trong đó Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố sẽ đóng vai trò tiên phong trong công tác này. Theo ghi nhận, thời gian qua, các cấp hội phụ nữ đã phối hợp với ngành điện triển khai có hiệu quả mô hình hộ gia đình tiết kiệm điện, kết hợp tổ chức các hội thi Phụ nữ Cần Thơ tiết kiệm điện hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất. Theo bà Võ Kim Thoa, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ, các hoạt động này đã từng bước chuyển tải nhiều cách làm hay trong sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả đến với chị em hội viên phụ nữ các cấp, qua đó giúp cho chị em xây dựng thói quen cũng như biết cách sử dụng điện đúng lúc, đúng chỗ, đúng cách, đúng nhu cầu trong sinh hoạt hàng ngày để tiết kiệm chi phí tiền điện và góp phần bảo vệ môi trường.
Qua cái hội thi mà tiết kiệm năng lượng bảo vệ môi trường thì muốn truyền tải đến các chị em hội viên là hãy tiết kiệm năng lượng để làm sao là vừa tiết kiệm được chi phí cho gia đình và vừa được cái bảo vệ của môi trường.
Đầu năm đến nay, Công ty Điện lực Thành phố Cần Thơ đã vận động tiết kiệm được hơn 26 triệu kWh điện, tương ứng đã tiết kiệm được gần 2,5% sản lượng điện thương phẩm.
Thời gian còn lại của chương trình là phần tin thế giới. Thưa quý vị, giá dầu trong những ngày qua vẫn trong xu thế đi xuống, bất chấp động thái cắt giảm sản lượng mới nhất của tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và đối tác OPEC cộng. Trong động thái mới nhất thì quốc gia xuất khẩu dầu mỏ số 1 thế giới là Ả Rập Saudi đã tuyên bố là sẽ cắt giảm sản lượng của nước này thêm 1 triệu thùng mỗi ngày trong tháng 7, nâng tổng sản lượng cắt giảm của OPEC cộng từ tháng 10 năm ngoái lên tới gần 4 triệu 700 ngàn thùng mỗi ngày, thế nhưng thị trường vẫn thờ ơ.
Cắt giảm sản lượng nhưng giá lại không thể đẩy lên, đây đã trở thành cơn đau đầu đối với các quốc gia OPEC cộng. Với bước đi cắt giảm thêm 1 triệu thùng mỗi ngày mới đây, Ả Rập Xê Út đã hạ sản lượng của mình xuống 9 triệu thùng một ngày, mức thấp nhất trong vòng một thập kỷ. Các tính toán cho thấy giá dầu phải tăng thêm 10 đô la Mỹ một thùng, thì cũng mới chỉ đủ giúp cho Ả Rập Xê Út bù đắp nguồn thu bị hụt do cắt giảm sản lượng. Hồi tháng 4 vừa rồi, Ả Rập Xê Út cũng đã tuyên bố tự nguyện cắt giảm sản lượng 500.000 thùng mỗi ngày và bước đi ấy cũng đã không đẩy giá dầu lên được bao nhiêu.
Một số trang báo số ra ngày hôm qua đã gọi bước đi cắt giảm sản lượng mới nhất của Ả Rập Saudi là một canh bạc có thể phản tác dụng, đặc biệt trong bối cảnh một số khách hàng tiêu thụ dầu lớn của châu Á nay quay sang tìm kiếm những nguồn dầu giá rẻ từ Tây Phi, Nga hay là Iran. Ả Rập Saudi có thể đang tự làm mất đi thị phần của mình trên thị trường dầu. Dữ liệu giao dịch được công bố từ sàn giao dịch Moscow trong phiên cuối ngày hôm qua cho thấy tỷ giá hối đoái đồng rúp của Nga đã giảm xuống mức thấp nhất so với đồng đô la Mỹ kể từ tháng 4 năm 2022.
Theo đó, tỷ giá hối đoái đã trượt xuống hơn 84 rúp so với đồng đô la Mỹ vào đầu phiên giao dịch, thể hiện tỷ giá yếu nhất từ ngày 4 tháng 4 năm 2022. Đồng rúp cũng lần đầu tiên giảm xuống mức hơn 90 rúp đổi lấy một đồng euro kể từ ngày 28 tháng 4 năm nay. Các nhà phân tích cho rằng sự sụt giảm của đồng rúp so với các đồng tiền phương Tây là do sự mất cân bằng gây ra bởi dòng ngoại tệ không đủ chảy vào thị trường. Điều này là do doanh thu xuất khẩu giảm sau khi giá dầu và giá khí đốt tương đối thấp. Các nhà phân tích từ ngân hàng Saint Petersburg cũng đã liên kết sự suy yếu của đồng tiền Nga với những yếu tố địa chính trị và sự bất ổn trên thị trường dầu mỏ toàn cầu.
Một vụ nổ súng đã xảy ra vào ngày hôm qua tại trường bắn của lực lượng phòng vệ Nhật Bản ở thành phố Shifu, miền Trung Nhật Bản, làm cho hai người thiệt mạng.
Đối tượng nổ súng là một nam thanh niên 18 tuổi, là thành viên của lực lượng phòng vệ mặt đất Nhật Bản. Đối tượng này đã dùng súng trường bắn vào đồng nghiệp làm hai người tử vong và một người khác bị thương. Đối tượng nổ súng đã bị bắt giữ ngay tại hiện trường và bị cáo buộc tội giết người có chủ đích. Các vụ xả súng là cực kỳ hiếm ở Nhật Bản, nơi quyền sở hữu súng được quản lý chặt chẽ và bất kỳ ai muốn sở hữu súng đều phải trải qua quá trình kiểm tra nghiêm ngặt.
Giới chức Mỹ ngày hôm qua tiếp tục cảnh báo tình trạng tội phạm mạng xã hội đã sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI để giả giọng và lừa đảo gia đình nạn nhân. Theo đó, thì một người phụ nữ sống ở bang Arizona, Tây Nam nước Mỹ đã tin rằng con gái của mình gặp phải sự cố nghiêm trọng khi đi trượt tuyết.
Theo hãng tin NBC, người mẹ tin tưởng hoàn toàn vì nghĩ đó là giọng của con gái mình, ngay cả cách cô gái khóc. Thế nhưng đó chỉ là một vụ bắt cóc giả tạo và giọng nói của cô con gái là một tác phẩm sao chép của trí tuệ nhân tạo AI. Giới chức Mỹ nhận định rằng mối nguy lớn nhất mà AI tạo ra là khả năng phá bỏ ranh giới giữa thực tế và hư cấu, gián tiếp trao cho tội phạm mạng một công nghệ với chi phí thấp nhưng rất hiệu quả để truyền bá thông tin sai lệch. Một cuộc khảo sát do công ty McAfee Lab của Mỹ tiến hành tháng 3 năm nay với 7.000 người thì có tới 25% số người được hỏi cho biết họ từng trực tiếp là nạn nhân hoặc từng được nghe về các trường hợp bị lừa đảo thông qua nhân bản giọng nói AI.
Thưa quý vị, mới đây một quầy đồ ăn ở chợ đêm tại Trung Quốc đã bán món xào làm từ đá cuội khiến cho dân mạng nước này xôn xao. Đoạn clip lan truyền trên mạng trong mấy ngày qua ghi lại cảnh một đầu bếp ở Hồ Nam xào các viên đá cuội với ớt, tỏi, lá tía tô, hương thảo, rồi bán với giá là 16 tệ mỗi đĩa, tức là hơn 52.000 đồng Việt Nam, thu hút tới hơn 4.600.000 lượt xem. Người bán hàng cho hay những viên sỏi này không ăn được, chỉ để ngậm vào miệng nhằm bổ sung hương vị khi thưởng thức các món ăn.
Theo đoạn clip thì quy trình làm món đá cuội xào này khá đơn giản, chỉ cần rửa sạch các viên đá, cho vào chảo, đổ dầu vào, sau đó cho thêm ớt khô, tỏi, hương thảo, đảo liên tục cho thấm gia vị, rồi bày ra đĩa cho thực khách thưởng thức. Thậm chí sau khi ăn xong thì khách có thể để dành những viên sỏi còn lại và chế biến thành các món ăn khác. Nhiều cư dân mạng tỏ ra sửng sốt khi chứng kiến món ăn lần đầu tiên được biết đến này. Miễn gia vị ngon miệng thì xào đế dày cũng có thể thành món ngon. Cũng có người đùa rằng Nghe có vẻ là món ăn tốt cho ai áp dụng chế độ ăn kiêng.
Trên thực tế thì đá cuội xào không phải là món ăn mới được phát minh mà nó đã có từ xa xưa tại Trung Quốc, được truyền qua nhiều thế hệ và vẫn tồn tại cho đến ngày hôm nay. Theo tờ The Paper của Trung Quốc cho hay thì phóng sự của đài truyền hình Trung ương Trung Quốc phát tối ngày thứ Hai, 12 tháng 6 cho biết món ăn này nổi tiếng ở khu vực Ân Thi, tỉnh Hồ Bắc. Phóng viên đã liên hệ với Hiệp hội Dịch vụ Ăn uống khu vực Ân Thi và người đại diện của hiệp hội này cho biết đá cuội xào bán ở chợ đêm là món ăn địa phương. Trước đây thì người dân nhặt đá cuội dưới sông, rửa sạch cho ít gia vị kèm dầu ăn rồi xào. Người ta cho đá vào miệng cảm nhận gia vị rồi dứt viên đá đi.
Còn theo thông tin trên Guamian Daily, món ăn đá cuội xào được gọi là Suozil. Các viên đá có nguồn gốc từ khu vực dọc theo sông Dương Tử. Món ăn lạ lùng này được những người chèo thuyền thiếu đồ ăn làm nên. Họ cho rằng các viên đá có vị như là cá và hợp khi nhấm rượu. Hiện thì một số bậc cao niên ở nông thôn vẫn xào đá cuội để nhấm rượu như phong tục từ nhiều đời nay. Đây cũng là món ăn phổ biến ở khu vực tỉnh Vân Nam, đặc biệt trong hoàn cảnh khó khăn của cuộc chiến tranh Trung Nhật giai đoạn 1937-1945. Kênh truyền hình CTS của Đài Loan Trung Quốc dẫn các chuyên gia y tế lo ngại khi dùng đá cuội làm món ăn, bởi vì thành phần chính của đá cuội có một lượng các nguyên tố kim loại. Zhao Mingwei, chuyên gia về chất độc ở Đài Loan Trung Quốc bày tỏ, trong điều kiện nấu nướng ở nhiệt độ cao, các kim loại nặng sẽ giải phóng vào đồ ăn. Nếu ăn nhiều các viên đá cuội như vậy, dù chỉ ngậm ở miệng, không nuốt, vẫn có thể đưa vào cơ thể một lượng kim loại nặng nhất định. Trong khi đó, thì bác sĩ Yan Zhongsai, một giám đốc trung tâm ngộ độc lâm sàng ở Đài Loan cho hay, từ quan điểm y học, món đá cuội xào thực sự không được khuyến khích ăn. Nếu vô tình nuốt phải viên đá cuội, nó sẽ đi vào đường tiêu hóa và bị mắc kẹt. Món ăn này chỉ có ở một số nơi, không nên ăn thử. Nếu như món ăn này trong thời gian dài, thành phần kim loại trong đá cuội có thể gây vấn đề về thận, thậm chí nguy hiểm cho sức khỏe.
Câu chuyện vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ trên kênh Phát thanh Cần Thơ FM 97,3 MHz. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.